Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thì trước khi mà đi vào cái bộ kinh Kim Cang này, chúng tôi có ít lời nhân cái chuyến đi hoằng pháp châu Âu. Sở dĩ mà ngày hôm nay chúng tôi nêu lên vấn đề này, khi mà cái chuyến đi hoằng pháp rồi tôi mới giật mình cái chỗ này để tôi nêu lên, tôi chia sẻ những cái vấn đề công phu tu tập và trên cái bước đường đi hoằng pháp lợi sanh. Thì ở đây là quý Phật tử biết rồi á, tất cả mọi con người chúng ta có mặt trong cuộc đời này, thì Đức Phật nói là khi mà chúng ta mê, tức là mê cái bản thể, rồi khi mà chúng ta giác, tức là chúng ta cũng phải trở về cái bản giác. Thì như vậy với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật nói là tất cả rồi ai cũng sẽ thành Phật, đúng không? Ai cũng sẽ thành Phật hết. Nhưng mà cái chữ sẽ này không biết bao lâu, mà rồi tất cả đại chúng này ai cũng thành Phật hết. Để tôi nêu lần lần là tôi minh chứng là tại sao mà tôi nêu vấn đề này. Bây giờ khoa học mới chứng minh luôn, bây giờ chỉ cần một cái hòn sỏi nó búng xuống biển đại dương thì nó đo hết bốn biển thì nó thấy cái độ rung động, hiểu không? Thì như vậy khi một tâm niệm của chúng ta khởi lên á, chúng ta giấy động hoặc là chúng ta mấy động lên đó là nó ảnh hưởng hết xung quanh. Thì đây mà khi mà qua cái đất nước Đức rồi tôi mới giật mình. Lúc trước 2009 tôi có đi một chuyến, 2013 cũng đi một lần rồi. Nhưng mà khi mà 2015 đó là tôi mới giật mình. Giật mình bây giờ tôi mới cảm được là một cái đất nước của xứ Đức nó có thể là nó bằng cái đất nước mình đó, bằng đất nước mình luôn. Mà tôi đi khắp ba miền, miền Bắc, miền Nam, miền Trung, nó chọn là cây số vuông. Thì khi mà quý Phật tử đặt chân đến đất nước Đức rồi đó, thì cái đất nước Đức giống như một cái thiền viện thường chiếu, tức là toàn đất nước Đức luôn. Cái thiền viện thường chiếu là sao? Nó y vậy luôn, nó sạch sẽ, mà chỗ nào cũng có cây bóng mát hết. Mà với điều kiện là xứ sở con người họ rất là thanh tịnh, họ đi ra đường im lặng lắm, họ ít nói chuyện, không bao giờ nói chuyện. Cho nên chúng tôi mở những cái khóa tu bên Đức rất là thành công. Tôi nói quý Phật tử là quý Phật tử tuy rằng ở một cái đất nước như thế này nhưng mà cũng đã có tu rồi. Họ vô một cái nề nếp luôn, họ rất là sạch sẽ, họ rất là ngay ngắn, họ giống như một cái xứ sở, một cái công dân của họ giống như một cái người thiền sinh. Ở đây ý chúng tôi nói nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng cái chuyến đi hoằng pháp của chúng tôi mở trong suốt một tuần lễ là tôi mở 4 ngày tu, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ nhật. Chúng tôi qua bên Mỹ cũng mở 4 ngày. Mà những người này họ đi trước năm 67, 68 nha, những cái người này dạng du học á. Rồi quý Phật tử biết họ có những cái trình độ, họ có một cái ý thức rất là lớn. Cho nên trong cái buổi pháp thoại họ, mình con ruồi bay mình cũng nghe luôn trong suốt 4 ngày. Họ giữ đến mức độ họ không có xài điện thoại di động. Mà cái thế giới đó là họ rất cần về cái thông tin, về cái phương tiện. Nhưng mà khi mà vào cái con đường tu rồi họ phải gạt bỏ tất cả. Cho nên trong cái hội trường đó, tôi giảng, cho nên tại sao mà tôi đi giảng ở nước ngoài rất là hào hứng cái chỗ là họ có một cái điểm là tôi nêu lên. Nhiều khi quý Phật tử đó là mình cung kính Tam Bảo mà quý Phật tử không có hiểu hết cái từ cung kính Tam Bảo. Giờ quý Phật tử hỏi cung kính Tam Bảo là gì? Cung kính Tam Bảo là khi chúng ta nghe pháp, chúng ta uống từng lời giáo nghĩa của Đức Thế Tôn, tức là chúng ta cung kính Phật. và chúng ta lắng sâu, chúng ta dùng cái thần nghe pháp chứ không có dùng cái ý thức nghe pháp nữa. Nó khác hơn là dùng tâm nghe pháp đó, là chúng ta cung kính pháp và chúng ta giữ yên lặng và chúng ta chú tâm để mà chúng ta nghe hết cho nó chọn cái nghĩa lý, cái diệu lý của kinh Phật và chúng ta cung kính tăng. Tự vậy trong một cái thời thuyết pháp, người giảng cũng được phước mà người nghe cũng được phước. Cho nên sở dĩ mà ngày hôm nay là quý Phật tử phải gọi là phải lập hạnh. Lập hạnh mình tưởng ở đâu mà ngay trong khi quý Phật tử đến một cái khóa tu, tức là mình lập hạnh để mình trang nghiêm tịnh độ của quý Phật tử. Nếu mà chúng ta giữ được yên lặng thanh tịnh thì cái cõi quốc độ của Phật tử sau này nó cũng được thanh tịnh yên lặng. Bạn kỳ một cái điểm tôi qua xứ sở tôi mới giật mình. Cho nên đó mà chúng ta đi đến chỗ nào mà chúng ta náo động, chúng ta không giữ được yên tĩnh, chúng ta không được trang nghiêm thì sau này những cái cõi quốc độ chúng ta đến nó cũng y như thế. Cũng là con người nhưng mà quý Phật tử qua nước châu Phi khác, cũng là con người nhưng mà quý Phật tử đi qua xứ sở pháp nó khác. Xứ sở pháp là có thân bản đức sô bồ soạn bộn, hồi xưa rất là thanh tịnh, rất là sạch sẽ, mà từ ngày đây cũng là cái nhân mà cái quả nó tương xứng, là từ ngày họ bắt buộc họ phải bảo lãnh những cái người mà dân Nam Phi, dân châu Phi, những người dân da đen Ả Rập, bởi vì ngày xưa là những cái thuộc địa của người Pháp thì nó phải bắt buộc đời con đời cháu nó phải bảo lãnh. Thì qua đó những cái dân đó rồi thì cái chánh báo nó tương ứng cái y báo, cho nên chỗ nào mà họ sống á thì thường thường người Pháp họ ở, họ đi dẹp hết, chẳng hạn như cái quận 13 rất là đông, mà đến cái quận 13 rồi mình nhìn nó dơ giấy rác rớt nó xả đầy hết luôn. Nhưng mà qua bên đó cái đất nước nó Đức thì nó khác. Thì như vậy đây ý chúng tôi nêu lên là cái tâm mình nó tương xứng đến cái quốc độ. Thì như vậy khi mà một ngày mà quý Phật tử đến đây tu học, mà bên đó tôi đến cái đạo tràng nào bất cứ luôn, họ tổ chức hay lắm. Đỡ vậy nè, bước khẽ, tức là bước nhẹ nhàng á, bước nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng, tức là trong 40 ghi họ đều thu thúc hết. Mà sở dĩ mà được như thế là họ đã từng tu học các cái khóa tu của các thầy nguyên thủy. Các thầy nguyên thủy rất là khó. Khi mà tôi hỏi ra, tôi có dự những cái khóa tu ở Myanmar, chẳng hạn như thiền viện Ba Ốc, hay như khi mà đang ngồi thiền, khi ăn cơm, khi tụng kinh, mà nếu mà quý Phật tử để điện thoại mà nó lớn á, mình nói vậy thôi chứ đến đó người ta thu hết á, mà có những người nào mà họ giấu á thì họ phát hiện ra được thì lần sau cái khóa tu đó mình được đến nữa, họ ghi trong cái danh sách luôn, họ ghi trong danh sách một hàng danh sách, họ bấm lên họ thấy cái tên mình, họ không nhận mình nữa. Mà bên đó là họ đi đến khóa tu 10 ngày là đâu phải ít đâu, 10 ngày mình phải bỏ ra 300 euro nó phải bỏ tiền ra, hoặc là nó họ tổ chức bên Mỹ là phải 300 tiền USA. Ở đây cái đồng tiền thì mình không có tính, nhưng mà họ là cái gì, tức là khi mà đến học pháp tu họ làm cái gì á, giống như ngài Nam Sơn nói là khi mình đến núi Châu Báu thì mình phải lượm vàng lượm ngọc về, chứ đừng có lượm sình lượm phong về. Ngài nói rất là hay. Thì chính là khi mà chúng tôi mở những cái pháp tu 4 ngày rất là thành công, bây giờ họ có một cái nền tảng học căn bản. Ở đây không khéo chừng mình có những cái khóa tu sau này chúng tôi tính rồi, mở khóa tu đầu tiên là các nước họ về họ thực tập. Cho nên chuẩn bị, cho nữa tôi thông báo là ngày 17 tháng 6 Ất Mùi nè, chúng tôi mở một cái khóa tu 2 ngày, tức là sáng thọ bát quan trai, rồi cái ngày chủ nhật suốt một buổi sáng là chúng ta có những cái đạo tràng bạn ở Sài Gòn xuống, họ xin một ngày họ tu tập với quý mình. Nếu mà quý Phật tử có nhân duyên thì tu 2 ngày. Thì như vậy đây là chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là nếu mình trang nghiêm thanh tịnh cái đạo tràng của mình, tự thân của mình thì tức khắc là cõi quốc độ của Phật tử sau này nó cũng trang nghiêm, nó cũng thanh tịnh, nó cũng nhu nhiếm. Bên đó mà quý Phật tử mà đi đường nha, tìm một hộp bụi cũng có, không có sạch sẽ, mà đi đường á, đường cây xanh nó trồng họ giống như một cái quốc độ nào vậy, chứ không phải là cái cõi thế giới này nữa. Ở đây tôi nói cho quý vị biết. Thì như vậy cái chánh báo họ quá tốt, cho nên họ phải tái sanh trong một cái đất nước gọi là y báo nó tốt. Cho nên qua đó tôi giảng cái bộ kinh Đại Phúc Đức thì thành công, vì nó tương xứng mà. Kinh Đại Phúc Đức là cái phần 2 Đức Phật nói á, sanh ra môi trường tốt là đã có nhân lành, đi trên con đường chánh là phúc lành tối thượng. Mà cái bộ kinh này mình giảng với nó thì nó mới tương xứng. Có những cái phúc độ là phải giảng những bộ kinh đó thì mới tương xứng. Mình mới nói hết được cái lời, hết cái ý tại sao mình sanh ở đất nước này, tại sao mà cái con người nó sanh ra như thế. Thì ở đây như vậy, quý Phật tử đến đây trong một ngày, mà nếu mà quý Phật tử giữ cái tâm thanh tịnh đúng mức thì chắc chắn rằng một ngày, tại sao Đức Phật nói mình tu một ngày bằng một đời 100 năm, phải không? Không có lý cái chỗ đó. Đó cho nên đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Thì sau này mình nếu mà đủ duyên, chúng ta mở những cái khóa tu. Tại sao mà tôi đi qua nước ngoài tôi mở khóa tu thành công mà ở nước mình không có được? Là bởi vì họ giữ đúng cái môi trường của con người bên đó, họ giữ sẵn rồi. Bên đó mà quý Phật tử mà ra đường nha, đi đến cái sân bay, sân ghe có nước của họ nha, không nghe cái tiếng động luôn, mình giật mình luôn. Ai cũng chăm chú cầm cuốn sách coi hết. Tại sân ghe tất cả những cái tuyến xe buýt luôn, họ xếp hàng ngay ngắn luôn. Mình qua mình giật mình, chứ không phải sâu lắm như nước mình. Ở đây mình phải học á, cái giáo dục nó rất là hay, từ đứa nhỏ đứa nít luôn. Nó không có ồn ào như mình. Thì ở đây là chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy, nếu mà đủ sau này có môi trường điều kiện mà quý Phật tử mà tu được như thế, một ngày mình thấy cảm thấy nó an ổn lắm. Mà chính cái điểm đó tôi mở khóa tu á, tôi cũng tu được luôn. Hoặc tu được cái mình cũng tu được theo luôn. Đó, cho nên cái phần này tôi nêu lên rất là ngắn gọn, để mà nếu mà nó có cái nhân duyên trong cái bài pháp này thì tôi nêu lên. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần kinh Kim Cang, tức là diệu hạnh vô trụ. Tức là phần đầu là quý Phật tử thấy rồi, phải không? Tức có nghĩa là quý Phật tử thấy là thường thường á, Đức Phật giảng bất cứ nơi nào, trong một cái xứ sở nào, cái đầu tiên nhất là Đức Phật tiên thiết là cái vấn đề bố thí và cái vấn đề đời cúng dường. Quý tử biết tại sao không? Để xả cái tâm tham của mình ra, chứ có xả cái tâm tham chấp. Mà cái bố thí trong kinh Kim Cang á, thì nó rất là nhiều phần. Ở đây từ từ chúng ta học, chúng ta sẽ thấy cái bộ kinh Kim Cang là cái bộ kinh phá tướng, mà phần nhiều chúng ta hay bố thí cúng dường là chấp tướng. Cho nên Đức Thế Tôn biết rõ cái căn tánh của chúng sanh, họ chấp tướng như thế thì cái phước nó quá ít đi, uổng cả một cái công trình mà khi chúng ta thi thiết các phương tiện để đi vào cái chỗ công phu tu tập, trở về cái bản thể, trở về cái Phật tâm. Cho nên Đức Phật nêu lên cái chỗ là diệu hạnh vô trụ. Mà vô trụ có nghĩa là không dính mắc trên các tướng. Chúng ta hành xử, chúng ta tu học, chúng ta làm tất cả các việc thiện pháp mà chúng ta không dính mắc. Mà quý Phật tử trang bị kinh Kim Cang, hay nói khác hơn là trang bị cái kiếm Bát Nhã, thì tất cả mọi người mà đi đến quý Phật tử là mình biết hết. Anh tu học cách mấy mà anh có một cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì anh chưa phải là cái người tu thiền. Là kìa một cái điểm. Cho nên qua cái phần này, để tôi nêu lên cái phần kế nữa, đi cái chuyến này tôi mới thấy là ngày xưa mình trợ duyên cho những vị thầy lớn là Phật sự, thì ngày hôm nay mình được cái quả. Tức là đi đến đâu có người trợ duyên hết. Cho nên quý Phật tử đến đây mình trợ duyên cho một cái đạo tràng, mình trợ duyên cho một cái thiền viện tu học, chính là mình trợ duyên cho mình sau này. Mình làm các việc Phật sự, hay nói khác hơn là mình sau này cái đời sau mình tu học, thì có tất cả mọi người cùng trợ duyên giúp đỡ mình. Chẳng hạn như tôi đến cái sân ga của Đức đi, thì có hai, có thể là 4-5 thùng đồ rất là nặng, mà cái ga xe lửa rất là xa. Thì lúc đó mình biết cách gì để mình khiêng, thì bỗng nhiên có một cái anh chàng này người Ấn Độ, anh cũng đi từ nước Đức qua bên Pháp, đi ga tàu xe lửa như chúng tôi luôn. Cho nên anh giúp đỡ tận tình luôn. Tức là mình hai người không biết tiếng, nhưng họ giúp đỡ rất là tận tình. Tức là bất đồng ngôn ngữ mà họ hiểu được cái ý, thông qua được cái tâm. Cho nên cái vấn đề này tôi nói là khi mình đến mình trợ duyên cho một cái nơi nào ngày xưa, thì bây giờ kỳ này tôi đi cái chuyến hoằng pháp này, cái quả nó trổ ra hết luôn, từ đầu đến cuối. Cho nên mình làm một cái việc thiện gì nó không có mất, không bao giờ mất. Bảo đảm luôn là tất cả các việc thiện gì mình tưởng cho ai, chứ mà thật ra cho chính mình, để hoàn bị cái công trình, cái kiến thiết tạo dựng một cái quốc độ thanh tịnh cho bản thân quý Phật tử. Cho nên tại sao mình cung kính Tam Bảo? Quý Phật tử biết tại sao không? Nếu mà không có tánh bảo thì quý Phật tử không có thi thiết được cái công hạnh và cái lập hạnh hướng thượng của quý Phật tử, là một điều nha, chứ không phải giỡn đâu. Bây giờ bên đó là họ, tôi đi đến là tôi lập hết thảy là ba cái đạo tràng, mà họ rất là tha thiết, họ nói là bây giờ thỉnh thầy một năm á, một năm qua giúp tụi con là một năm qua ba tháng. Tôi nói thôi một tháng đủ rồi, một tháng thôi chứ không có nhiều. Ở bên Pháp rồi bên Bỉ cũng vậy, họ rất là tha thiết, họ rất là, nói chung là họ rất là khác Pháp, khác lắm, họ khao khát. Mình ngồi giảng cái mình nhìn xuống dưới mình biết họ khác Pháp. Trên qua cái phần này là chúng ta được có một cái phúc duyên là ở bên Việt Nam à, thiền viện mở nhiều đúng không? Bên đó tìm một cái thiền viện không có, hiếm lắm. Nó là thiền Pháp Trúc Lâm Yên Tử thì chưa có mọc bên nước Đức, chỉ có những cái đạo tràng thôi. Bên Pháp thì có một cái thiền tự thôi. Cho nên chúng tôi cũng muốn là sau này gây dựng bên Đức một nơi đó. Chúng tôi đang tiến hành là khi mà tôi về rồi đó thì tôi cho một số có hai thầy cũng xuất gia ở Đại Đăng á, ở bên Đức, thì tôi cho một nhóm Phật tử đang kiếm đốc đó, để tôi thành lập lên một cái thiền tự nhỏ thôi cũng được. Đó, mỗi nơi chúng tôi đi đến đều gieo những hạt giống đó. Thì cho nên ở đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mình đi tu học một ngày nó có mất. Thì đây qua cái phần diệu hạnh vô trụ, Đức Phật dạy cho tôn giả tu bồ đề như thế này. Lại nữa, tu bồ đề, Bồ Tát đối với Pháp nên không chỗ trụ mà thực hành bố thí, nghĩa là chẳng trụ sắc bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí. Cái câu này mình thấy rất là đơn giản không, nhưng mà có hai vị tổ sư ra đời đó chứ không phải chuyện thường. Một vị là cư sĩ tại gia, một vị là Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia cha nhớ không? Tức là lục tổ vị năng, mà cái vị mà cư sĩ tại gia tức là Vua Trần Thái Tông. Ở đây nói là Bồ Tát mà khi thực hành đối với cái pháp này mà bố thí thực hành như thế là không có chỗ trụ. Nhưng mà quý Phật tử nhớ là nha, Đức Phật nói cho ai? Phải là Bồ Tát. Thì thôi bây giờ mình thành phu mình tập lòng lòng, đúng không? Chẳng trụ sắc bố thí, trụ thinh hương, tức là khi mà căn trần tiếp xúc với nhau, chúng ta không có giấy niệm, chúng ta không có ở trên tướng mà sanh tâm, như thế thôi là đủ. Nhưng mà bây giờ mà muốn đi vào cái phần này thì chúng tôi phải nêu lên cái phần sự, tức là chúng ta học cái gì nữa thì chúng ta phải đi qua hai cái cửa. Một là sanh diệt môn, không? Một hai là chân như môn. Sanh diệt môn cái cửa, mà cái cửa này cái cửa tướng của thế gian, mà sanh diệt môn là cái cửa tướng xuất thế gian. Cho mà nếu mà chúng ta học qua cái phần lý không thì cũng được, cho nên lý sự chúng ta phải viên dung, thể dụng nó tương đồng, thì đó là chúng ta học về cái pháp nó căn bản. Thì như vậy bố là gì? Tức là bố là quý Phật tử đem tài vật giúp đỡ người khác. Mà thí có nghĩa là tâm mình lo lắng, mình lo lắng cho người khác, tức là lo lắng những cái nỗi khổ cho người khác, tức là mình thí. Còn bố nghĩa là mình đem những cái tài vật của cải mình đến. Mà quý Phật tử nhớ lại cái câu chuyện là tôi thường nêu lên cho quý Phật tử thấy ấy. Mình cho người khác á, tức là mình nhận về cho phần mình. Có những lúc quý Phật tử cho người này, nhưng mà mình đừng có tưởng là người đó cho mình, mà người khác cho mình. Tức là cái tinh thần của nhà Phật là gọi là cho tức là nhận. Hả mà cho tức là nhận. Quý Phật tử nhớ câu chuyện mà trong nghệ thuật sống có ghi một câu chuyện đó. Ông bác sĩ Candy cũng kể một câu chuyện đó. Khi mà ông còn nhỏ thì gia đình cũng nghèo khổ. Ông bác sĩ là người Mỹ cũng kể lại câu chuyện đó. Gia đình cũng nghèo khổ lắm. Một hôm trên đường đi thì ông đói lả luôn, đói chịu hết nổi rồi. Mà ông rất là thất vọng cái cuộc đời này, có nghĩa là ông thấy cuộc đời này sao mà nó tối tăm quá. Cái tình thương của con người không có ai mà san sẻ hết. Nhưng mà khi mà đói quá chịu hết nổi là lả người, cho nên ông đến một cái nhà, ông gõ cửa, và có một cái cô gái, cô bước ra khoảng 17-18 tuổi bước ra. Hỏi là em cần cái gì? Thì bác sĩ canh đêm kể lại, nó là bây giờ tôi khát nước quá chịu hết nổi rồi, xin một ly nước thôi. Nhưng mà cái cô gái này cô rất là thông minh, nhìn cái bộ dáng của cái cậu bé này, cô biết là cái người này đang đói, cho nên cô mới vào, cô quậy một ly sữa rất là đặc, có những cái chất bổ dưỡng, cho nên sau khi mà uống hết cái ly sữa này rồi đó, thì cái cậu bé này có phấn chấn lên và tiếp tục con đường học. Sau một thời gian rất là dài thì cái cô, tức là khoảng 10 năm sau á, khoảng mười mấy năm sau, thì cô gái này cô bị mắc một chứng bệnh rất là nặng. Mà nếu mà cái tiền mà chữa cho cái cô mà chữa bệnh á, thì có thể bán một cái gia sản rất là lớn, mà tiền bạc thì cũng có. Thì bắt đầu các vị bác sĩ mới họp chứng lại, mới có một cái buổi họp là làm như thế nào đó. Thì bất ngờ, tức là cái câu chuyện này đến cho một cái vị bác sĩ trưởng, mà cái vị bác sĩ này ông hiện giờ là tiến sĩ bác sĩ trong một cái ngành y khoa rất là lớn có uy tín, ông tên là Candy. Thì khi mà chữa bệnh cho cái cô thiếu nữ này xong hết rồi đó, thì khi mà nhận cái hóa đơn mà tính tiền á, thì dưới đó ghi một dòng chữ như này: hóa đơn này chỉ bằng một ly sữa. Là quý vị biết ai không? Mà cái cậu bé ngày xưa là ai? Cái cậu bé ngày xưa chính là cái ông bác sĩ. Thì như vậy qua cái câu chuyện này, quý vị tự thấy mình cho, tức là mình nhận, phải không? Cái cô thiếu nữ ngày xưa cho một ly sữa, tức là bây giờ nhận lại một cái tài khoản rất là lớn. Mà trong cái tinh thần của nhà thiền, hay nói khác hơn, trong tinh thần của nhà Phật, quý vị tự nhớ câu chuyện gì không? Cổ Đức nói sao? Sưng một hạt giống gieo, thu gặt ngàn thóc mễ, người đời tạo lành dữ, quả báo cũng như thế. Cho nên trong cái chuyến đi hoằng pháp này, tôi thấy ngày xưa mình lập hạnh hướng thượng như thế nào thì bây giờ cái quả nó chỗ. Lập hạnh hướng thượng đây có nghĩa là không phải là mình làm, mình tu tập một cái gì cho nó ghê gớm, mà mình lập hạnh hướng thượng là mình ở trong chúng, mình đem những cái niềm vui đến người khác, mình giúp đỡ người khác. Hay nói khác hơn là mình xả thân, tức là mình trang nghiêm cái đạo tràng ở thanh tịnh, tức là lập hạnh hướng thượng. Mà lập hạnh hướng thượng đây tôi chia sẻ cho quý Phật tử lập hạnh hướng thượng nè. Khi mà quý Phật tử lập hạnh hướng thượng, nó có một cái đặc biệt là trong một cái buổi pháp hội á, thì khi mà trước cái bài pháp hội thì có hai người bước lên họ khóc, họ lại rồi họ khóc, họ nói là hồi sáng họ tính là họ mua thuốc có thuốc sẵn hết rồi, họ tính là uống thuốc hoặc chết. Một người thì khoảng 35 tuổi, một người thì khoảng 60 tuổi. Một người ba mấy tuổi họ bức xúc về chồng, về con, về cuộc sống ở bên Pháp. Còn một người lớn tuổi thì họ bị thấp khớp nên họ không muốn sống nữa. Thì khi mà cái bài pháp hội tôi vừa chấm dứt xong đó, họ đến là khóc, họ nói là sáng là chuẩn bị tự tử mà nghe tin tôi qua giảng, nên họ đến họ nghe pháp rồi về chết cũng được, cũng vui. Nhưng mà khi mà tôi giảng xong hết rồi, họ đến họ thú thật luôn, cho nên tôi mới đến, tôi dẫn họ đến trước chánh điện, họ phát một cái nguyên lực là mượn cái khúc gỗ mục này để qua cái biển khổ sanh tử, cái thân tứ đại mình giống như khúc gỗ mục. Tôi mới giải thích cho họ là nó may mắn tới một điều là khi trong cái bài pháp hội tôi mới giải thích là có những người họ rất thích ngồi thiền nhưng mà họ không có chân ngồi, mình được may mắn có cặp chân mình ngồi thiền. Có những người rất thích lạy Phật nhưng mà họ không có cánh tay để lạy Phật. Có những người họ rất thích về cái con đường để mà niệm Phật nhưng mà họ bị câm. Có những người muốn nói những cái lời tán thán, những cái lời nhu nhí mà họ nói không được, họ bị ngậm, bị gì đó. Mà bây giờ mình đầy đủ hết, cái họ giật mình. Thì như vậy ở đây ý tôi nói là mình khi mình lập cái hạnh hướng thượng là tự nhiên cái duyên nó đến với mình. Một, tôi nói rồi, người xưa tôi nói một thời thuyết pháp không phải là đông nhiều hay là ít, mà chỉ cần mình cứu được một người, người đó ngộ được cái diệu lý của nhà Phật, tức là mình được cái phước, được cái công. Rất là nhiều cái sự kiện xảy ra. Cái hạn như 2013 tôi qua tôi hướng dẫn cho một cái khóa tu, thì có hai vợ chồng này đến, mà tôi thấy cái sắc mặt của người vợ là tôi biết bị bệnh rồi. Cô này bị bệnh thần kinh. Một lần cô nên cơn điên là cô muốn giết ba đứa con cô.
Ba đứa con bây giờ tôi qua thì cũng lớn rồi.
Thì tình cờ tôi nói thôi bây giờ tôi cũng khiêng, tôi nói thôi bây giờ về sám hối, về tu tập sao tôi chỉ, phương tiện mình chỉ ra những cái phương pháp. Thì khi mà chỉ như đó xong rồi thì 2015 tôi qua thì tôi mới giật mình là bây giờ có đi làm ăn bình thường, không có còn bệnh nữa. Thì đó là ý chúng tôi nói là khi mình trang nghiêm một cái đạo tràng, cái tâm mình nó tác ý thanh tịnh đến Tam Bảo, thì có những cái sự kiện mà chúng ta làm được, gọi là cái duyên á, cái duyên mình được nó thù thắng đó, nó hay cái một điểm đó, chứ không phải mình không có tài giỏi. Anh nhớ nha, mình không có tài giỏi. Ở đây để chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng mình làm các việc phật sự, mình làm các việc thiện pháp. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử ở nhà nha, tôi nói ở nhà cũng được, không cần đến đây. Ở nhà mình bấm gì, bấm một cái đĩa là mình nghe cũng được, nhưng mà tại sao mình đến đây? Quý Phật tử nhớ lại là khi mà Đức Phật xuống đây mà để thuyết pháp á, gọi là nhất Phật xuất thế ngàn Phật hội trì, Ương Hoặc Ma La là quý Phật tử tưởng đâu phải người thường, là cổ Phật ở phương Đông xuống để trợ giúp cho Đức Thế Tôn. Bồ Tát Di Ma Cật cũng từ là Kim Túc Như Lai, tức là Đức Phật là Kim Túc, cũng từ ở phương Đông mà đến. Tất cả những vị Phật huống họ trợ giáo. Thì chúng ta đến đây chúng ta hiểu được Phật pháp, nhưng mà tại sao chúng ta đến đây giữ một pháp tu? Thứ nhất là chúng ta kết duyên lành với tất cả trong cái hội chúng. Thứ hai, nó có những cái mắt xích nhân duyên đời này qua đời khác. Mà khi mà quý Phật tử đến đây bỏ một chút ít công sức, bỏ một chút ít tịnh tài, đó là chúng ta gắn kết cái gọi là cái trầm sâu nhân lành với Tam Bảo. Có nhiều lúc mà nó thôi tôi ở nhà không được, tôi tu không được, tu gì cũng được, cũng tốt, chúng phải không? Nhưng mà chúng ta kết sâu cái duyên lành có. Ngày xưa mà khi mà Hòa Thượng Sư Âm Trúc Lâm mà giảng pháp á, tôi đã từng là cái người tôi nấu nước 28 nồi nước sôi bỏ trà để mà tôi đãi Phật tử. Và tôi từng bưng cơm đến từng bàn tôi đãi Phật tử. Thì khi mà tôi làm Phật sự ở phương xa là cái một điều, quý Phật tử biết mà công ăn chuyện làm mà ta nghĩ đâu phải dễ. Mà có thể là 4-5 người họ xin nghỉ nửa tháng đi theo tôi suốt cả hành trình để mà trợ giúp tôi về cái công chuyện mà ăn uống ngủ nghỉ cho tất cả những khóa tu. Họ nghỉ luôn, họ xin phép họ nghỉ suốt là 5 tuần như thế. Rồi quý Phật tử biết là ngày xưa mình trợ, tuy rằng mình thấy mình làm cho sư ông, nhưng mà thật ra mình hồi xưa mình cũng hiểu là gì, nhưng mà bây giờ mình biết rằng cái quả nó trổ ra nó chín mùi, nó tương xứng với cái ngày xưa cái công hạnh mình bỏ ra, tức là lập trí hướng thượng, thấy không? Rất là hay nha, chứ không phải chuyện thường. Để tôi nêu lên những cái kinh nghiệm, bây giờ tôi đi tôi mới giật mình. Khi mà quý Phật tử làm một cái việc gì đó là chính cái điều đó mình đang làm cho chính mình. Khi mình đến đây mình giữ cho trang nghiêm, giữ cho thanh tịnh, mình thu thúc sáu căn là chính là mình thu thúc cho chính mình. Cái phần sau là Kinh Kim Cang Đức Phật, đó là tịnh độ, trang nghiêm tịnh độ rất là hay. Bây giờ chúng ta học qua tiếp ha. Thì như vậy trong cái phần bố thí đây tôi nêu lên, tôi kể câu chuyện, tức là một cái cô thiếu nữ khi mà cho một cái ly sữa cái cậu bé này, cô không nghĩ là không bao giờ cô nghĩ là người này sẽ giúp mình. Nhưng mà quý Phật tử nhớ nha, cái dòng nhân quả nó tương tục. Mà quý Phật tử nhớ lại cái dòng sinh mệnh mình nó cũng tương tục. Mà trong tinh thần của nhà Phật phải chết là mình hết, nó không phải hết, mà cái dòng nó tương tục. Cho nên năm 2013 có một cái ông này, tôi cũng giấu tên. Ông ngày xưa là ông là một cái nhà truyền giáo rất là nổi tiếng ở bên Công giáo. Ông hỏi tôi một câu, Phật tử nghe nói ông giỏi quá cho nên họ mới dẫn tôi đến gặp ông. Ông hỏi tôi chỉ hỏi một câu thôi nha, hỏi tôi: "Thưa thầy." Ông cũng có nghiên cứu chút xíu thôi. Ông hỏi: "Thưa thầy, nghe nói thầy học thiền. Như vậy thiền là gì?" Hỏi tôi một câu tôi còn nhớ, thiền là gì? Bây giờ mình trả lời sao? "Thưa thầy, thiền là gì?" Trả lời tôi đây. Trả lời. Thì ngay trong giờ phút đó tôi cầm một chiếc lá phong ở bên nước Đức, ông bên nước Đức, tôi cầm lá phong tôi nói: "Thiền là chỗ này nè. Quý tử thấy thiền không?" Tôi cầm chiếc lá nè, ví dụ đây. Ông hỏi: "Thiền là gì?" Tôi nói: "Thiền là đây." Nằm sẵn ở trong một chiếc lá. Ông có học vị rất là lớn nha, không phải là cái học vị tiến sĩ của anh, không phải là cái bằng thạc sĩ của anh mà anh nhận được thiền, mà chỉ có một người họ học vị không có bao nhiêu, nhưng mà họ kinh nghiệm trên một cái con đường đi, một cái chiếc lá xanh rớt xuống từ từ, họ cũng kinh nghiệm được cái lý thiền. Tôi tự tin điều đó. Thì tôi nói nhiều đó thôi, cái tôi ông mời tôi ly nước tôi uống xong tôi đi về, không có nói nhiều. Vậy mà kỳ này 2015 qua gặp ổng. Gặp ổng xong là ổng nói là: "Hồi xưa giờ tôi chưa từng bao giờ tôi mặc một cái áo tràng mà để tôi ngồi nghe pháp.
Mà khi mà thầy nói cái lời đó rồi, nó chấn động toàn thân tôi luôn. Và từ đó tôi quyết chí tôi nghiên cứu. Mà ông nghiên cứu tròn một năm. À, thì ông có 5 đứa con, hiện giờ ông có 5 đứa con. Bên đó họ có được quyền lấy lập gia đình. Ông có 5 đứa con bên Việt Nam. Mà ông khuyên cách mấy là ông nói bây giờ phải đi trên cái con đường này. Thì mấy đứa nó nói, ôi xưa ba đi con đường kia, bây giờ sẽ đi con đường này. Ông mới phân tích. À, thì tháng 11 này gia đình ông về gặp tụi tôi nè. Thì ông có bàn với gia đình là ông sau này ông bán hết những gia tài sự nghiệp ông rồi ông đi cái con đường xuất gia. À, thì qua cái điểm này để cho tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng mình lập chí hướng thượng, mình trợ duyên cho người nào đó thì cái cơ duyên, cái thù thắng nó sẽ đến với chúng ta. À, mình đừng có ngại gì hết. À, mình đã biết tu rồi, quý tử biết tu rồi thì mình phải trang rãi ra hết để mình đứng vững trong cái cuộc hành trình rất là dài, rất là xa. À, mà trong cái cuộc hành trình dài xa này á, Đức Phật nói là mình lót đường nha, mình lót đường chỉ có tại sao mà trong tứ nhất niết pháp là Phật nó phải bố thí. Bố thí có nghĩa mình cứu giúp những người nghèo, những người khổ, những người mà họ thiếu thốn, mình được cái may mắn. Hẹn như bây giờ tôi nói tôi đem 2 chiếc xe lắc này, có ở huyện Hàm Tân họ xin tôi 2 chiếc xe lắc đây. Bây giờ tôi đem qua Đức qua Pháp không ai nhận, tôi cho họ cũng nhận, nhưng mà về đây họ rất là quý. Tức là có những cái nơi, những cái vườn mà chúng ta đem những cái vật này đó nó tương xứng, họ nhận được họ rất là vui. À, còn có những đất nước họ cần bán này trên tôn cầu, phải không? À, cho nên mình làm được một cái việc gì đó chính là mình cái nguyện lực, cái tâm bồ đề của mình đã trồng rất là sâu và có thời quá khứ, giờ nó lặp lại, gọi là cái dòng tương tục của dòng sinh mạng nó lặp lại. Tại sao có những người sanh ra đời rất thích bố thí, rất thích cúng dường, họ rất thích làm những việc thiện pháp, tức là cái dòng sinh mệnh, cái hạt giống tương tục nó có sẵn. Cho nên tôi chuẩn bị ra cuốn sách là thiền qua con đường của duy thức học á, tôi ra cuốn sách đó. À, tôi đọc đi đọc lại tôi thấy rất là hay. À, sau này tôi xuất bản cho tôi tặng cho quý Phật tử. À, tức là những hạt giống mà mình gieo lên mình tưởng nó mất rồi mà nó mất, nó nằm đó mà nó tương tục, nhưng nó tương tục nó lớn dần lên, nó thành hình rồi nó kết qua chỗ ra trái. Mà nếu mà chúng ta gieo cái nhân mà nhân ngọt nhân lành đó thì chắc chắn nó chỗ ra gì, trái ngọt trái lành, lá một điều lá lắm. Mình càng tôi càng đi làm Phật sự rồi tôi mới cảm ơn ngày xưa tôi ở Thường Chiếu ở Trúc Lâm, bỏ những cái công sức đó bây giờ nó rất là tương xứng âm uổng. À, tức là ngày xưa mình may mắn là mình gieo những hạt giống lành, giống ngọt. À, cái phần này rất là kỹ phải không? Thì trong cái pháp mà bố thí của Đức Phật nó chia ra 3 phần. Một là gì? Một là tài thí, cái phần thứ hai là pháp thí, thứ ba là vô ý thí. Vô ý thí nghĩa là mình ban bố những cái điều không sợ hãi đến chúng sanh. Ví như có một người đi ngang qua đường, người ta sợ xe ta đụng cái mình dắt đi, cũng là mang đến một cái niềm vui, cái niềm an lạc, cái hạnh phúc đến người khác. Hoặc nói khác, bây giờ mình không có tiền mà mình đến đây mình làm cái công việc, mình nhổ cỏ, mình tưới cây, mình làm vệ sinh, tức là gì? Nội tại, dùng cái thân mình á, dùng cái thân mình. Quý Phật tử biết mà cái ông tổ mà nhân tướng học á, ông tổ mà nhân tướng học bên Nhật Bản á, ông ghi là một câu chuyện ngày xưa có một ông thầy tướng. Nhìn ông đó là bây giờ ông lớn lên ông làm cách mấy rồi ông cũng ăn mày. Tại vì cái tướng ông có 6 tướng lắm. Thì trên đường đi ông buồn lắm, thì ông gặp một vị hòa thượng nói thôi bây giờ nếu mà ông thầy tướng nói như thế thì tôi chuyển tướng cho ông. Thì ông vào chùa trong suốt 3 năm ông công quả. Ông làm những cái việc lặt vặt trong chùa, quét dọn cầu tiêu rồi nhổ cỏ rồi làm đủ thứ chuyện hết. Gọi là dùng cái thân gọi là nội tài, xả thân, gọi là xả thân vì đạo. Thì khi mà 3 năm ông gặp ông thầy tướng giật mình luôn, nói chuyện là cái tướng phú quý. Từ đó về sau là ông bên Nhật nó có những cái nhà tắm, quý tử biết không? Có những cái nhà tắm á, ông vào ông xin vào luôn, ông xin vào để ông phục vụ cho những người đến tắm. Quý tử biết làm gì không? Để ông coi tướng từng người. Thì bắt đầu ông ra gọi là thực tướng số, gọi là ông tổ bên Nhật Bản. Thì như vậy cái tướng là gì? Cái tướng là nó mang dòng tương tục của nghiệp lực và nghiệp báo. Thì bây giờ mình dùng cái năng lực này để mình hóa giải cái nghiệp lực này. À, tất cả mọi cái nghiệp lực của chúng ta nó không phải đứng một chỗ mà nó có dòng tương tục. Thì chúng ta hóa giải là chúng ta chỉ có một cái con đường là tu tập, tạo các việc thiện pháp. À, cho nên mình được cái may mắn là mình biết Phật pháp nha, phải nói là rất là may mắn. May mắn là trên cái may mắn luôn chứ không phải chuyện thường. Mà có một cái ông bác sĩ người Mỹ, ông nói là ở phương Đông có một cái gia tài rất là vô giá mà người phương Đông họ không nắm bắt được. Mà cái gia tài này chính là cái con đường Phật giáo. Bên Đức vừa rồi nó tổ chức một cái lễ Phật đản 7.000 người Đức, mà năm nào họ cũng tổ chức giật mình luôn. Mà họ tổ chức rất là trang nghiêm hơn cái người Việt mình luôn kia, mà người Đức không à. Mà cái người đó ngày xưa bên Đức là quý tử biết rồi là cái dòng Công giáo là chính thống. Mà bây giờ họ theo Phật giáo là rất là đông người Đức. Bây giờ họ ra những cái cuốn sách là chẳng hạn như cái 14 điều Phật dạy, bây giờ họ dịch ra tiếng Đức luôn rồi. Rất là nhiều cái tiếng Đức họ dịch ra. Cho nên là ngày xưa người ta nói mình đi qua sân bay của Đức hay của Pháp á, thì khó khăn lắm. Bây giờ mình đi qua thì rất là dễ. Họ rất là tôn trọng quý thầy, cho nên tụi tôi đi rất là dễ lắm. Họ không có sát, không có hỏi gì hết. Đó. Thì bây giờ qua cái phần mà theo Chư Kinh Tập Yếu quyển 10 có ghi lại có 4 thứ phước báo sai biệt mà chúng ta phải cần học qua cho biết. Chứ nhiều khi mình đem tiền mình bố thí mình cúng dường mình biết. Cái hãy bây giờ mình gieo trong cái ruộng phước mình không có nước, không có phân, không có cái người chăm sóc, thì cái hạt giống nó chết thì uổng, đúng không? Cho nên bây giờ cái phần thứ nhất là Phật dạy là cho nhiều phước báo ít, tức là mình cho nhiều lắm nhưng mà phước báo mình có nhiều ít. Bây giờ cho nhiều nè, quý Phật tử cho rất là nhiều nhưng mà phước báo mình không bao nhiêu. Giống như quý Phật tử rải xuống một cái nấm lúa, phải không? Mà nó mọc không có bao nhiêu, nó lép hết. Quý Phật tử biết cho ai không? Biết không? Hay như bây giờ mình cho cái người uống rượu, mình cũng cho họ, nhưng mà phước báo ít lắm. Hoặc là quý Phật tử tổ chức một cái buổi ca hát, trong cái buổi ca hát đó người ta uống rượu rồi người ta ăn uống nhậu nhẹt, một cái buổi vui đó thì cũng được, nhưng mà rất là ít. Bởi vì cái hạt giống nó không có thành tựu được. Mà khi người ta đã uống rượu là nó mất đi cái trí tuệ rồi, không có sáng suốt. Rồi khi mà người ta đùa người ta giỡn là mất đi cái chánh niệm, cho nên cái phước mình nó ít. Quý vị hiểu nha. Cũng được nhưng mà nó rất là ít. Thứ hai là cho ít nhưng mà phước báo thì nhiều. Đó quý tử ai biết không? Cho ít lắm nhưng mà phước báo nhiều. Bởi vì mình gieo xuống cái hạt giống này rồi đó thì bắt đầu nó đúng cái ruộng mà có nước, có phân, có người chăm sóc. Thế hệ bây giờ quý Phật tử cúng dường cho Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thường Chiếu. Những vị này là gì? Tức là những người này là có cái giới đức. Mà khi mà chúng ta đến gặp mặt Hòa Thượng, gặp mặt những vị mà có giới đức rồi, cái tâm mình nó khác khởi lên. Vì cái năng lực của những vị đó nó cuốn mình, nó cuốn trong một cái vòng mà trung tâm điểm. Cho nên cái tâm mình nó khác khởi lên. Hãy bây giờ quý Phật tử đem đến cúng dường cho Hòa Thượng Trúc Lâm, có khi nào mình sân hận không? Mình bực tức không? Không có. Gọi là đem từ tâm mà cúng dường cho một vị có giới đức, cái tâm mình nó vui, nó thanh tịnh. Thì khi mà tâm mình thanh tịnh vui lên rồi đó, là một cái chặng đầu. Bắt đầu chặng giữa nè, chặng giữa thì mình mới phát hiện ra được rằng cái hòa thượng Trúc Lâm đem cái tiền đó để nuôi tăng chúng, xây dựng tam bảo, cái mình về mình ngủ, cái mình vui lần thứ hai nữa đó. Đó, cái phước báo nó chỗ lần thứ hai nữa, gọi là cho ít là phước báo nhiều. Rồi cái cuối cùng đó là khi mình đến mình nghe Hòa Thượng thuyết pháp chỉ dạy cái con đường tất yếu mình đi, cái mình vui lắm, mình nó cúng dường cúng uống. Đó là cái phước lành ở chỗ lần thứ ba nữa, tức là ba cái phước lành ở chỗ. Còn mình cúng dường những người mà không có giới đức tu học, họ đem cái tiền này họ đi uống rượu, họ làm đủ thứ chuyện không có đúng con đường chánh pháp, cái về thất vọng thì cái phước nó tụt xuống. Thì mình hay tin ra được cái tiền này họ không có đem làm xây dựng tam bảo mà họ làm cái chuyện gì đâu đâu, nó tụt xuống cái nữa. Gọi là cúng nhiều mà phước thì ít. Đây là lời Phật dạy rất là kỹ nha. Đem từ tâm cung phụng người có giới đức, giúp họ học đạo, thì đó gọi là cho ít mà phước báo nhiều. Quý vị tự nhớ lại mà tại sao mà tôn giả anh em mà được cái gọi là trí tuệ đa quan không? Đa quan tức là học rộng nghe nhiều, học đâu nhớ đó. Vì đời đời quá khứ. Mà khi á, khi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là còn là chú tiểu, mà trên đường đi khất thực, vừa đi vừa khóc đó, thì có một ông trưởng giả hỏi, ông hỏi là sao chú khóc? Thì cái chú tiểu này nói là thầy con rất là khó, tức là Phật Định Quang, Bồ Tát Định Quang á, thầy con rất là khó, bắt buộc là một ngày là phải thuộc một bài kệ, mà nếu mà con tôi học thuộc á thì đi khất thực thì nó thiếu, mà nếu mà đi khất thực đầy đủ á thì về á thì không thuộc cái bài kệ. Tôi rất là buồn. Thì cái ông trưởng giả này ông phát tâm, nó thôi bây giờ đừng đi khất thực nữa, cứ sáng đến nhận đủ hai phần ăn, chỉ nhiêu đó thôi. Mà đời nào tôn giả này sanh bất cứ ở quốc độ nào cũng đều được gọi là trí tuệ đệ nhất, gọi là đa quan đệ nhất, gọi là đa quan đệ nhất á. Còn trí tuệ đệ nhất là tôn giả Xá Lợi Phất. Thì như vậy quý Phật tử thấy rằng mình cung phụng, mình giúp đỡ một cái người học đạo tiến thẳng vào con đường công phu nó khác. Đó là cái phần thứ hai. Phần thứ ba gì? Cho ít được phước ít. Quý Phật tử biết cho ai không? Là dùng cái tâm bổn sản mà mình bố thí cho ngoại đạo, họ tu tà pháp á, cái mà mình dùng cái tâm bổn sản mình giúp, mình giúp đỡ thì được gì? Cho ít được phước ít. Thứ bốn là cho nhiều được phước nhiều, tức là mình thấu hiểu thế gian vô thường, phát tâm dùng củ cải xây dựng chùa tháp cúng dường tam bảo, đó gọi là cho nhiều được phước nhiều. Quý Phật tử nghiệm lại là khi mà quý Phật tử đến bất cứ nơi nào mà thấy người ta làm một cái ngôi già lam, mình có tiền mình cũng tùy hỷ, hoặc là mình bỏ đồng hay đồng cũng được. Quý Phật tử biết làm gì không? Bởi vì quý Phật tử nhớ lại là trong kinh Pháp Bảo Đàn, khi mà một vị tăng Ấn Độ đến cái vùng của xa này lục tổ ở đó, thì ngài trồng lên một cây bồ đề, ngài lập lên một cái già lam, thì ngài nói những người đi theo, ngài nói là sau này khoảng cách đây 150 năm sẽ có một vị Bồ Tát ra đời ở dưới gốc cây này nè, nói cái pháp vô thượng mà độ người chứng quả như rừng vậy đó, khiếp không? Cho nên nó sau này đúng 150 năm thì có lục tổ ra đời ở dưới gốc cây, triển dương cái pháp Đông Sơn độ người vô số. Thì như vậy quý Phật tử thấy là một cái già lam á không phải là một cái thế hệ mà nhiều thế hệ tiếp nối. Mà quý Phật tử thấy có cái ông trụ trì nè mà ông đi bán chùa không? Có đúng không? Là cái thế hệ này tiếp nối thế hệ khác. Mà tiếp nối mãi mãi là tự nhiên có một lúc nào đó là tự nhiên có một vị Bồ Tát họ chấn tích quang lâm một cái vùng đó, một cái nơi đó, một cái già lam đó, để họ phát huy lên cái năng lực, cái diệu lý của Bồ Phương Chư Phật. Thì như vậy đây là Đức Phật nói là thấu hiểu được cái thế gian vô thường. Phật nói giống như một cái căn nhà đang cháy dữ dội, mà cái người khôn nhất là phải chạy vào nhà lấy cái gì mà nó quý nhất, nó đáng nhất. Mà cái căn nhà đó Đức Phật quý như là cái thân mình, nó tạm bợ, nó mỏng manh, nó vô thường. Mà hỏi nào quý Phật tử bị đang cháy chưa? Tóc mình đang xanh mà bây giờ bạc mà cháy rồi, đúng không? Mình ngày xưa rất là khỏe, phải không? À, ngày xưa mà 2009 mà tôi đi qua nước ngoài tôi giảng tôi cũng sợ. Biết tại sao không? Tôi ngủ rất là bình thường. Mà bây giờ tôi qua rồi, cái giờ giấc chẳng hạn như là tôi đang giảng rồi mắt tôi diêm, vậy là biết rồi. Là bên đó là chẳng hạn như bên đó là 3 giờ đi, 3 giờ tôi giảng là bên này gần tới 12 giờ, giờ ngủ của mình rồi. Mà khi mà đến cái giờ ngủ bên đó tôi ngủ được. Bởi vì bên đó mà 10 giờ đêm thì bên này là khoảng là, tức là cách 6 tiếng đó, khoảng là sáng trưa gì đó, khoảng là buổi sáng. Thì giờ đó là mình đã thức giấc rồi cho nên ngủ cũng được, tức là nó cháo rồi cái giờ. Nhưng mà 2009 là tôi ngủ rất là bình thường, nhưng mà đến 2015 là tôi ngủ cũng được. Và bây giờ tôi về đây cũng vậy nè, là tôi ngủ cũng được, là tôi ngồi suốt luôn đến 3 giờ tối bắt đầu đó là liêm diêm nó ngủ, 3 giờ sáng là liêm diêm ngủ. Là bởi vì bên Pháp nó là 12 giờ đêm, thấy không? Rất là khó, không phải dễ đâu. Là có nghĩa là bây giờ mình biết là rằng là cái ngũ quẩn mình nó bị si rồi, đúng không? Nó không, nó bị si rồi, bị hao rồi, bây giờ đang bị cháy nè. Thì cho nên chúng ta phải gắn gỗ để mà chúng ta làm một cái việc gì cho nó có ích cho đời, lợi lạc cho những người khác. trên gọi là thấu hiểu được cái thế gian vô thường, phát tâm dùng của cải để mà bố thí cúng dường. Cho nên tôi mới dịch cái đoạn mà kinh Quang Mẫn Bồ Tát Thỉnh Vấn Ký, Đức Phật dùng cái bạch hà mà để chiếu soi đến cái mảnh đất thì ông tôn giả ông cách cô đọc hỏi thì chúng tôi tặng cho quý tử một cái phần đó để này thông qua luôn. Rồi theo kinh U Bà Tát Giới, quyển năm Bồ Tát khi ban phát trí tuệ xa lì năm pháp, một là chẳng lựa có đức hay là không đức. Bây giờ đi qua cái phần sâu nữa, cúng là mình cúng rồi chứ mình lựa là ông này có đức, còn ông kia có đức mình cúng không có. Phật dạy cho các đệ tử nè, cái hạn như bây giờ quý Phật tử phải không, đến đây gọi là biệt thỉnh nha, biệt thỉnh là thỉnh tôi hay là thầy Bảo Tú đi, thỉnh tôi là ông thầy Bảo Tú đến để mà nhà mà thọ chay gọi là biệt thỉnh đó. Thì dầu cho cái người mà quý Phật tử biệt thỉnh là biết cái người này chứng A La Hán luôn, có công hạnh lớn luôn, mà không bằng quý Phật tử đến chùa hay đến thiền viện. Hay bây giờ quý Phật tử đến thiền viện thường chiếu đi, là quý Phật tử biết là một cái ông thầy này chứng A La Hán, cái mình biệt thỉnh mình mời nó là bây giờ cho hòa thượng cho con thỉnh cái vị này thôi, còn mấy vị khác con thỉnh là chứng A La Hán á, phải không, tốt không? Nhưng mà không bằng quý Phật tử đến thỉnh hòa thượng thường chiếu là bây giờ con thỉnh 10 vị, tùy hòa thượng cắt đặt người nào cắt, mà hòa thượng ông cắt là 5 vị toàn là phàm tăng thôi, thì cái công đức nó lớn hơn một vị A La Hán mà quý Phật tử biệt thỉnh. Bởi vì trong khi mà quý Phật tử biệt thỉnh là có cái tâm chọn lựa là cái ông này chứng quả, còn mấy ông khác chứng quả, hiểu không? Chỗ này rất là khó, phải không? Ngày bây giờ mình ở đây mình nói thật thôi, ngày như bây giờ tôi ngồi với một vị bà thượng, mình ví dụ thôi nha, cái mình đó, ồ cái ông này nhỏ cúng cho bà thượng nhiều hơn, thì cái công đức của quý Phật tử cúng nhiều thật, nhưng mà rất là ít. Bây giờ quý Phật tử có cái tâm chọn lựa, cái tâm phân biệt, mà trên cái nền tảng là cái tâm của quý Phật tử nó bị quẩn đục, nó cấu nhiễm, nó ô nhiễm, mà trong đó có một cái ngã gọi là tướng ngã nhơn chúng sanh thọ giả, tướng ngã là thấy mình thấy người khác, mà cái dòng tương tục đó nó bị ô nhiễm rồi ghê, mình tu càng học càng thấy thánh, mà thấy khó làm không? Thì hỏi thật, bây giờ tôi ngồi đây, chư phụ tôi ngồi đây, mình cúng ai? Cúng chư phụ tôi chứ ông này cúng gì, đúng không? Mà đây nó rất là kỹ đó, tức là cái biệt thỉnh nha, cái biệt thỉnh đó thì cái phước nó ít hơn là cái mình đến mình thỉnh một vị trụ trì. Nó bây giờ thỉnh thầy nè, nhà con có tổ chức trai tăng thì cho mấy người nào đi cũng được, mà toàn là hành tăng thôi chứ không có gì hết. Đó, cái này rất là kỹ, mà chẳng được có đức hay không đức. Thứ hai á, là không nói về thiện ác. Nhiều lúc mình cúng xong cái mình ngồi bàn tán, ông này thiện lắm nha, còn ông kia ác lắm. Ông này thiện cúng nhiều hơn, ông mặt ông này từ bi dễ thương cúng nhiều hơn, còn ông này nhìn thấy ghê quá cúng ít lại. Đó, không nói thiện ác. Thứ ba là không lựa chủng tánh. Bây giờ vào thời Đức Phật có bốn chủng tánh. Một là gì? Một là sát đế lợi, hai là bà la môn, ba là huệ xá, bốn là thủ đà la. Mình cúng dường cái mình điều tra cái lý lịch coi thử hồi xưa ông này làm gì. Tôi vừa rồi tôi qua Minh Đức tôi hướng dẫn á, cái ông thầy này ngộ lắm, hồi xưa ông làm công nhân, rồi ông đi ông khác tâm xuất gia mà ông tu cũng rất là đàng hoàng. Mà bây giờ ông về là cái vùng ẩm, ông trụ trì một ngôi chùa, cái Phật tử đấy. Tôi nói ổ Phật tử sao ông đến giữ phá tu, giữ gì thay? Thì xưa ông ở nhà uống rượu không à. Uống rượu rồi ông quậy ông gì, cái bây giờ họ nhớ lại. Cho nên là người xưa tôi nói là làm Phật xứ người ta làm ma xứ mình á. Đến mức độ mà ngài Mã Tổ là thiện chi thức cho 84 vị đó nha, 84 vị cho thiện chi thức á, làm thầy chơi người luôn. Mà đi về quê là kêu bằng mày tao được không? Ngày lắc đầu thôi đi bỏ đi. Về cái xứ mình có tập gì á, thấy không? Cỡ hòa thượng mà về trà huynh đó, họ cũng đâu có xưng hòa thượng đâu, họ cũng bổ quay, họ nắm tay, họ lắc, làm đủ cái chuyện hết. Cho nên đây là không lựa chủng tánh. Ồ, chủng tánh ngày xưa cái ông này nhà nghèo và xuất thân nhà nghèo lắm thôi, không có giúp đỡ gì ổng, ví dụ đó. Mà quý Phật tử đâu có biết là chăm sông mà bây giờ chảy về biển hết rồi, chăm sông chảy về biển. Trên vừa rồi Phật tử hỏi tôi là tu pháp này pháp kia pháp kia, tôi mới giải thích đó. Phật nói tất cả các pháp là giống như trăm con sông, mà bây giờ mình khôn nhất, bây giờ mình muốn uống 100 con sông sao mình uống? Bây giờ 100 sông chảy về biển nè, mình uống được không? Mà tôi uống được, biết uống lâu không? Tôi uống ngụm nước biển là đủ. chỉ thôi. Tôi trả lời tôi là, mà nhiều khi mình lên đây ở đâu nó sẹt ra mình nhất mình biết cũng hay chứ. Thấy không, chăm xong mà chảy về biển thì bây giờ uống sao chăm con sông được. Chỉ có uống một hớp nước biển là đủ 100 con sông. Tất cả các pháp môn đều quy về con đường thiền, tức là tâm anh tĩnh lặng. Vì tâm anh tĩnh lặng là cái biển Thái Bình Dương, mà trăm con sông là Đức Phật dụ cho tất cả các pháp đều về một cái biển, tức là biển giải thoát. Tôi mới phân tích họ là bây giờ tôi nghiên cứu kỹ rồi, tôi đi trên máy bay mà tôi mới giật mình. Tôi có quen một cái cô tiếp viên, tôi hỏi là có khi nào mà lấy xăng ở cây xăng mà chạy xe mà đổ vô xăng máy bay chạy được, bay được không? Nó dạ không được thầy ơi, bay không được. Bay mới được nha. Rồi quý tự biết là có khi nào mà chiếc phi thuyền mình lấy xăng mình đổ bay được không? Xăng máy bay cũng được luôn. Thì như vậy một những cái cấp độ lên là phải cái nhiên liệu nó tương xứng nó bay mới được. Thì huống chi là cái cõi Tây Phương tịnh thổ không bao giờ đi máy bay được, không đi phi thường được luôn, mà không có một cái vật liệu nguyên liệu mà đi đến cõi đó hết. Như vậy cái cõi đó chúng ta phải đi bằng cái tâm, mà cái tâm á nha, nó phải tương xứng, nó tương ưng, gọi là tâm tịnh, tức là quốc độ tịnh, phải không? Rất là rõ. Thì như vậy chúng ta phải là tương xứng với cái tâm hành, tương xứng với cái tâm hạnh thì chúng ta mới được sanh về mười phương tịnh thổ của Đức Phật. Mình trang bị cái tâm, nó đâu có đi qua bằng một cái phương tiện hết, mà đi qua bằng cái tâm phải tương ưng. Khi mình hiểu được cái đó rồi thì chúng ta phải chọn một cái con đường, tức là chúng ta phải giải phóng những cái ác niệm cù cạn và chúng ta giữ cái tâm thăng bằng hàng ngày. Bảo đảm là mình chết là khỏi cần ông thầy nào về tụng kinh hết, nói thiệt điều luôn. Tôi đến khai thị cho vui thôi chứ, đâu chứ tôi trợ duyên có. Đấy không? Bây giờ máy bay đang bay tôi đẩy đi lên đây. Sẵn rồi, có xăng rồi, nguyên liệu sẵn rồi, chỉ cần đẩy nhẹ cái thôi. Đó, cho nên là không chọn lựa chủng tánh này cũng khó. Thứ bốn là không khinh người đến xin. Ngày hôm nào đó tôi xuống tôi xin với ông tử hết mì rồi, xin ít thùng mì. Ông này tu hành, ông xin không nha. Ví dụ vậy đó, mình vui vẻ lắm, tại vì mình nhờ mình xin xong mình phải cảm ơn nha. Trong cái tinh thần Bồ Tát Đạo là người ta đến xin mình phải cảm ơn cái người đến xin mình. Không có người này thì mình không có cách gì để mình tạo những cái phương tiện. Thì nói thiệt cho tôi, giờ tôi còn khổ nha, sao mà tôi có đủ rồi nha. Là quý Phật tử đến là nghe pháp xong là đường phần quà đem về. Tôi hứa là thế, đường phần quà đem về. Bây giờ tôi còn khổ quá chưa, tôi hứa một tâm vậy, đường phần quà, bất cứ phần quà nào luôn. Đây báo trước cho quý Phật tử nha, đây nói thật á, thật tâm luôn chứ không phải. Thứ năm là không nói lời thô tục. Tức là mình cho mà mình không có nói lời thô tục ác độc. Rồi trong Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Quán Kinh, Đức Phật nói là có bốn loại quả báo thù thắng đạt được do sự cúng dường. Tức là khi mà quý Phật tử tu, mà quý Phật tử thường cúng dường, thường chiêm nghiệm thì mình rất dễ vô cái đại định. Thứ nhất là gì? Cha mẹ mình đó, tức là mình giúp đỡ. Mình nuôi á, nuôi nắng là mình giúp đỡ. Thứ hai á, tức là mình cúng dường hoặc mình bố thí cho cái người bệnh. Thứ ba á, là cho cái vị pháp sư hướng dẫn mình con đường tu tập. Thứ bốn là Bồ Tát. Tức là bốn vị này mà mình cúng dường thì chắc chắn rằng cái con đường Niết Bàn, cái cánh cửa Niết Bàn mở ra cho mình. Trong kinh Chánh niệm xứ Đức Phật đã dạy rất là kỹ. Cúng dường một bước tức là cái nấc thang mình đi lên một bước. Do đó cổ đức dạy, tâm tốt mạng lại tốt, phát đạt sớm giàu to. Tức là tâm mình tốt không, mà cái mạng mình tốt nữa. Tức là nó khác hơn là cái tướng mình tốt không, mình sanh ra tướng tốt và cái nghiệp lực từ quá khứ. Và bây giờ cái tâm mình tốt nữa, tức là phát đạt sớm giàu to. Tâm tốt mạng không tốt, cả đời cũng ấm no. Tâm mình tốt thiệt nhưng mà tướng mình không có tốt. Cho nên gì? Cả đời cũng ấm no. Mạng tốt tâm không tốt, đường trước nhiều hố gò. Tức là cái mạng mình á, tức là cái tướng mình cũng tốt, mà cái tâm mình cũng tốt nữa, cho nên đường trước nhiều hố gò. Tâm mạng đều không tốt, cả đời thường sầu lo. Tâm mình không tốt mà tướng không tốt nữa,
thì cả đời thường sầu lo, rất là rõ. Do đó ngài Hàng Sơn Tử có một bài kệ: người ngu thích chứa tiền giống như cứu thương con lớn ăn thịt mẹ, tiền nhiều lại hại mình, bố thí tức phước sanh, tích lũy họa liền khởi, không tiền cũng không họa, vỗ cánh trong mây xanh. Đó, cái câu này là dành cho ở đâu biết không? Dành cho bên nước Mỹ, Pháp, Đức. Nước mình thì mình chưa dám bàn. Tức là không tiền cũng không họa, vỗ cánh trong mây xanh. Ở bên đó thà quý Phật tử là không tiền luôn, tức là trong ngân hàng mình không còn cách nào. Bên đó ta nói một câu là thà là cái bang hay là tỷ phú, chứ đừng có lưng lửng nha, lưng lửng mệt lắm. Thà cái bang luôn là nó nuôi mình luôn một tháng được, như mấy Phật tử là một tháng được ngàn euro. Còn cỡ như tôi mà cũng không có tiền không gì hết là được 600 euro, tức là vỗ cánh trong mây xanh. Còn ở đây mà không tiền thì vỗ cánh được. Bên đó họ nuôi luôn, họ nuôi hết luôn. Bên đó là mình mà cái bang là họ nuôi, tức là thức ăn thức uống đầy đủ, không có sợ. Hàng như hôm nào đó mà mình nhà mình chừng 2-3 ngày mà hết đồ ăn, phải mình điện đến cái một cái bốt cảnh sát đi, họ làm giống như là họ đi chữa lửa vậy đó, họ chạy xe đến là đồ ăn thức uống họ đem tới tấp cho mình. Quý Phật tử mà qua bên đó mình làm việc bố thí không được đâu, nhà nào cũng đồ ăn đầy hết luôn. Rồi thuốc ra thuốc thôi, tôi đem về đây này quá trời luôn, nữa tôi quý Phật tử cần thuốc gì tôi đưa cho nhiều lắm, rất là nhiều. Ở đây mình nói thiệt một cái điều luôn. Đó cho nên qua đây là không tiền thì cũng có hoại hết, cũng sợ cướp mất gì hết. Đúng tới tháng lương cái họ đưa cái thẻ mình, cái mình ra chợ cái mình gạch rồi mình lấy về mình xong đủ rồi. Nhưng mà có một điều kiện là quý Phật tử làm gì biết không? Là đi du lịch nhiều thì cũng được. Bây giờ mình đi du lịch nhiều á nha, thì cảnh sát nó đến hỏi mình tiền ông đi du lịch, ngày ông có 600 mà tiền đâu, rất là khó. Hoặc là mình khai bệnh ha, mình khai bệnh là mình phải ở nhà, hoặc mình đi đâu ở chiều phải có mặt. Chứ mình khai bệnh mà cảnh sát nó đến mà không gặp mình á là cũng mệt, nó có những cái khó. Nhưng mà bây giờ mình khai bệnh mà về Việt Nam thì cũng được rồi. Ông bệnh mà ông đi đâu xa vậy, ví dụ vậy. Trên bên đó là không tiền cũng không có họa gì hết, vỗ cánh trong mây xanh. Phật dạy bố thí như đem tiền của ra khỏi nhà cháy, tức là trong kinh A Hàm Phật dạy: một người được người ưa bố thí, được người kính phục, như mặt trăng mới mọc chẳng ai không ưa. Tức là người mà hay bố thí thì rất được nhiều người kính phục, tức là chư thiên và loài người, như mặt trăng mới mọc chẳng ai không ưa. Thứ hai là tiếng tốt đồn khắp, được mọi người quy ngưỡng. Thứ ba, người ưa bố thí được quý nhân tưởng nhớ, tiện nhân kính trọng. Thứ bốn là khi sắp mạng chung, tâm không hề sợ hãi, tức là được bốn cái phước thù thắng. Tức là khi mình chết mình sợ hãi hết, vì cái năng lực của bố thí nó bảo bọc mình. Giống như một đứa mà một cái thai nhi á, mà cái thần thức nó ghé vào cái bào thai thì được cái bào thai nó bảo bọc lại, thì cái việc bố thí cúng dường cũng như thế, tâm mình sợ hãi. Phật dạy trong vòng sanh tử luân chuyển qua lại năm đường, không có người thân để có thể trông cậy, chỉ có phước bố thí hoặc sanh lên cõi trời, hoặc trong loài người được quả báo thanh tịnh đều do bố thí. Voi ngựa súc sanh được nuôi nấng tốt cũng do bố thí mà được. Phước của bố thí là tư lương của con đường dẫn đến niết bàn. Tức là quý Phật tử thấy không, có những người nha, họ nuôi heo nuôi gà, ví dụ Phật nói nuôi voi nuôi tất cả luôn, nó được trưởng thành, nó được lớn tốt là cũng nhờ đời trước cái người này bố thí cúng dường. Tức là làm tất cả mọi việc là Phật nó là điều do phước hết đó nha, phước thù thắng. Cái phước lực mà quý Phật tử dò dào rồi nha, thì bất cứ đi bất cứ các cõi luôn mình cũng sợ. Cho nên vừa rồi tôi đi, tôi cũng nói chuyện, tôi đi Việt Nam Airlines có một số tiếp viên họ cũng quen biết tụi tôi, ngồi nói chuyện. Tôi thường nói tôi lên tôi cũng gài dây an toàn. Hỏi sao vậy? Tôi nói tôi gài, lúc là tôi gài đó. Mà cái dây an toàn của tôi, thứ nhất là cái con đường chánh niệm, thứ hai là cái việc phước lực của tôi phải làm. Cho nên mình đi một chiếc máy bay chẳng hạn, như vừa rồi tôi chuẩn bị tôi đi, phải không? Có một số Phật tử nói là bây giờ bên Pháp nó bị khủng bố, nó bị này bị kia. Nhưng mà đặt một điều mình qua thấy nó yên lành cái gì hết. Mình đi đến đâu nó cũng yên lành, đi rất là nhiều nha, tôi đi phải nói là nhiều.
đi đến những cái trung tâm chỗ này chỗ kia luôn, nhưng mà không có gì hết. Và có một điều nữa là mình, quý Phật tử phải ráng, tôi nêu này ra không phải là tôi phê quý Phật tử, nhưng mà quý Phật tử phải ráng tu, ráng tạo thiện pháp, nó không có mất. Là khi mà tôi đi qua châu tôi giảng á, thì số Phật tử nó là đặc biệt nhất là cái năm nay cái mùa hè nó không có nóng bức, mà cái lạnh giống như cái lạnh mùa thu, cho nên cái chuyến đi hoằng pháp mình nó ít mệt. Thì như vậy và cái phần này là cái phước bố thí, cái phước thượng pháp của mình á, là để mình trải trên một cái chuyến đường chúng ta đi. Mà khi mà cái phước lực mình đủ rồi nha, phước lực mình dồi dào rồi nha, thì cái cây nha nó đâm vào mắt mình cũng đuôi. Mà cái phước lực mình hết rồi nha, thì cái hộp cát nó sạc vào cái mình đuôi mắt, khiếp gì đó. Mà tôi tin cái này lắm, tôi đi càng đi Phật sự tôi càng tin. Cho nên là mai Chủ nhật là tôi có một cái cuộc phóng sanh. Tôi tự đi thì đi nha, mai Chủ nhật. Cho nên tôi làm những cái việc này, có những người họ trách móc mặt nhưng tôi cười. Vì tôi làm tôi biết, tôi làm tôi thấy là nó được. Nó tương xứng với cái công cuộc của chúng tôi đi hoằng pháp. Cho nên là không tư lương, tức là phước của bố thí là tư lương. Nhưng mà đặc biệt nhất là trong cái hành trình mà chúng ta tu về Bát Nhã, thì quý Phật tử nhớ không? Nhớ cái tinh thần bố thí mà chúng ta học qua là tam luân không tịch. Thứ nhất là gì? Không thấy mình thí, không thấy vật thí, và không thấy người nhận thí, tức là tam luân không tịch, thấy không? Đó gọi là diệu hạnh vô trụ. Mà diệu hạnh vô trụ là gì? Tức là buông xả. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nè, có một người suốt ngày họ nắm tay mãi gì, quý Phật tử thấy là gì? Dị dạng, phải không? Nhưng mà có một người suốt ngày họ thả là họ nắm được là cũng gì? Cũng là dị dạng luôn. Thì như vậy mình nắm tức là giữ, mình xè ra tức là mình xả, thì như vậy là mình co duỗi. Nhớ là co duỗi phải tùy thời tùy lúc, đó là cái người trí khi làm các việc Phật sự. Mình co mình duỗi tùy lúc tùy thời, tức là vận chuyển vận hành sao nó có cái trí tuệ nằm trong đó, tức là gọi là cái người không có dị dạng, đúng không? Cho nên gì, mình làm thiện á nha, Phật dạy là xả luôn cái việc làm thiện, đúng không? Tức là mình thứ nhất là mình xả ác làm thiện, rồi cái thiện mình cũng xả luôn, mà cái ý nghĩ buông xả mình cũng xả luôn, tức là mình thành tựu kim cương bạc nhã ba la mật. Thì bây giờ xưa quý Phật tử làm ác phải không? Thì bây giờ mình xả ác, mình đến chùa đến thiền viện là xả ác làm thiện. Rồi bây giờ mình đến đây mình cúng dường, mình tu tạo các việc thiện pháp thì mình xả cái đó luôn. Rồi cái mình tác ý đến buông xả, cái mình xả luôn, tức là mình thành tựu kim cương. Thì quý Phật tử thấy mình dễ tu hay khó? Dễ không? Không khó đâu, đúng không? Mà tinh thần của nhà thiền gọi là vô tác diệu lực. Vô tác diệu lực là nhận từ cái bản thể bắt đầu lưu sức ra các pháp. Cho nên ngài Phó Đại Sĩ có một bài tụng nè: nếu luận thí vô tướng, công đức thật khó lường, xót thương cứu nghèo thiếu, quả báo chẳng mong cầu, phàm phu thí còn chấp, ban đầu tạm đề cao, muốn biết tướng bố thí như hư không mười phương. Tức là nếu mà luận tướng bố thí á, mà vô tướng á, thì công đức thì không nghĩ bạc. Mà bây giờ phàm phu thí còn chấp quá, cho nên Đức Phật nó được cái này được cái kia, đúng không? Nhưng mà mình buông cái chấp, buông cái dính mắc không trụ trên tướng sanh tâm á, thì giống như hư không mười phương đó. Cho nên ngài Hán Sơn nói sao? Tu phước chẳng tu huệ thì pháp thân nó không có viên mãn, mà tu huệ chẳng tu phước thì báo thân quá thân không viên mãn. Thì như vậy trong ba thân đó quý Phật tử thấy không? Phật đầy đủ hết ba thân: pháp thân, quá thân, báo thân. Nhờ gì? Tu phước và tu huệ. Tu phước mà tu huệ đầy đủ rồi, giống như chim mà hai cánh, cho chúng ta vừa tu học, vừa tạo các việc thiện pháp, hoặc chúng ta giúp đỡ những người nghèo khổ, cúng dường những vị có giới đức, tu học cho chư tăng gì đó, thì chúng ta được về phước huệ chúng ta đồng đẳng. Mà cái phước huệ thứ hai nữa, tức là chúng ta đi sâu vào cái con đường công phu, xả hết những cái tình chấp, đó là chúng ta gặt hái những cái kết quả tốt mà khi mà chúng ta học kinh Kim Cương đó. Thì như vậy bây giờ qua cái phần chúng ta học qua cái diệu hạnh vô trụ,
Thì kỳ sau là chúng ta học tiếp về cái phần diệu hạnh vô trụ. Thì bây giờ đến cái phần tham vấn về đạo lý. Bây giờ chúng tôi có một số câu hỏi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, xin thầy quan hỷ cho phép chúng con được hỏi. Người tại gia có được phép truyền giới hay không? Kính mong thầy khai thị. Cảm ơn thầy. Điều thứ tự thấy được không? Được không? Ai nói được cho đây lên. Ở đây là chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là theo lời dạy của Đức Phật đó là cư sĩ nếu mà chứng quả vị A-la-hán á, từ một ngày cho đến bảy ngày mà không xuất gia thì bắt buộc phải nhập niết bàn. Cái thứ hai nữa quý Phật tử thấy là mười phương chư Như Lai ra đời không có vị nào là mang cái hình tướng cư sĩ mà đều là cái tướng tỳ kheo. Kế nữa chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy Lục Tổ Huệ Năng khi mà ngài kiến tấn triệt ngộ bản tâm, nhưng mà đến khi mà nghe hai ông tăng luận về gió động phướng động thì lúc này gọi là pháp sư ấn tâm ra hỏi vấn đáp về diệu lý của tâm gọi là cái pháp bất nhị, thì ngài ấn tâm lúc là pháp sư nổi tiếng rồi, đó là tôi luận nghĩa giống như ngói gạch, còn cư sĩ luận nghĩa giống như hoàng rầm. Nhưng mà bây giờ mà muốn độ tăng á thì Lục Tổ Huệ Năng phải xuống tóc. Tuy rằng ấn tâm là đệ tử, nhận là đệ tử lúc Lục Tổ còn là cư sĩ, nhưng mà phải là một vị gọi là chứng giới sư và tam sư thất chứng đầy đủ để mà xuống tóc cho Lục Tổ ngay trong giờ phút đó là thọ giới tướng tỳ kheo, thọ giới tướng Bồ Tát. Thì một người cư sĩ là không đủ tư cách để mà truyền giới cho người khác. Quý tử nhớ lại là Bồ Tát Di Ma Cập, Tệ Trung Thượng Sĩ, ông Bàn Long Quẩn là một cái người khai ngộ về cái thiền đốn ngộ, nhưng mà chỉ được khai thị thôi, khai thị người đó. Nhưng mà truyền giới là phải đủ giới tướng tỳ kheo. Trong luật có ghi là Sa Di nha, Sa Di cũng không đủ tư cách mà truyền ngũ giới cho Phật tử, khiếp gì đó. Cho nên á, Phật dạy là trong cái pháp cung kính Phật nói là này tỳ kheo, các ông biết cái sự cung kính là gì không? Thì các thầy tỳ kheo mới trả lời là cung kính là người này là phải dòng tập cao sang học thức cho giỏi. Phật nói ông nói gì cũng đúng. Cung kính có nghĩa là các ông biết được pháp hạ lạp, chẳng hạn như cái ông đó xuất gia 10 hạ lạp mà ông mới xuất gia mới cái 5 hạ lạp ông ngồi trên thì ông không có biết pháp cung kính. Thứ hai nữa là cái cung kính, cái sự cung kính mà để mà cái pháp trường tồn á thì cái giới đức và cái hạ lạp nó phải phân biệt rõ ràng. Đó là nói về cái sự tướng, giới tướng. Thì dầu cho quý Phật tử là ngộ đạo luôn, là thọ Bồ Tát giới luôn, nhưng mà phải là mang hình thức gọi là cái người xuất gia mà tỳ kheo. Bởi vì Sa Di là chưa bước vào trong cái gọi là cái dòng giống của Đức Phật, là kỳ một điều mà phải là hình tướng mà thọ 250 giới. Khó chứ không phải dễ đâu. Cho nên mình là cư sĩ là mình có quyền khai thị được, cái gì có quyền mình giúp đỡ, mình nhắc nhở, nhưng mà truyền về ngũ giới là cái ông thầy, ông tỳ kheo. Cũng giống như là một cái đất nước á, phải không? Tôi nói một cái đất nước phải không? Và ngày xưa đi thì các ông quan đại thần, các ông tể tướng giỏi cách mấy, ông cũng không được ban ra những cái điều luật, mà chỉ có ông vua. Ông vua ban điều luật xuống thì ông thủ tướng, ông tể tướng ông chấp thuận. Quý tử phải hiểu nha, cho mình là nhiều khi mình biết cái mình nói ôi thôi bây giờ tôi hiểu Phật pháp là năm giới dễ quá. Từ đây cho đến suốt đời không được sát sanh là giới người Phật tử tại gia. Quý tử cứ đưa mô Phật được, ồ dễ quá. Dễ đâu, đơn giản đó. Cho nên là mình phải biết pháp nha, học Phật pháp là biết pháp biết lực, thì tự nhiên cái đức mà nó tròn đủ. Chẳng hạn như vừa rồi có một cái cô này ở bên Bỉ, tôi giảng xong hai chồng đứng lên khóc, mà tôi thấy sắc mặt ông chồng nó xuống dữ lắm. Cô nói bạch thầy, hiểu sao mà con từ ngày con thờ Phật là ba đứa con bị tai nạn, rồi đứa con bị mới bị té gãy xương vai, cái băng lại cô đi nghe pháp tôi không hiểu sao nữa. Cô nói sao kỳ vậy, cô thờ Phật mà sao nó bị ra những cái trường hợp này. Nhiều lúc mình nói chắc cái nghiệp này nghiệp kia, nhưng mà tôi nói thôi bây giờ cô đến, tôi đi chở tôi đến nhà chiến đi. Thì nhà của cách cái chỗ tôi mở pháp tôi là 30 cây.
Thì khi mà đến nhà tôi mới giật mình là họ rất là kính Phật nhưng mà họ không hiểu. Tôi hỏi là giờ tôi không dám nói nhiều, nhưng mà có một số quý thầy nào đến đây chưa? Cô nói cũng thỉnh rất là nhiều, bởi vì nhà cô cũng hơi khá chút đó. Cho nên là những quý thầy nào đến cô đều thỉnh đến hết. Tôi nói chắc quý thầy có nói gì con, hay là có cái chú ý không? Con đến con mời dùng cơm xong rồi cúng dường quý thầy đi, chứ cũng con cũng có trình bày gì. Tại vì con có trình bày, nhưng mà giờ cô trình bày tôi mới nói. Mà sở dĩ cô bị những cái trường hợp như thế là do cái bàn gia tiên cô thờ chính giữa, mà Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cô thờ hai bên. Tức là giống như là một cái ông chủ tịch xã mà thủ tướng thì đứng hai bên, mà thủ tướng mà chủ tịch mà đứng là ông chủ tịch xã, ví dụ vậy. Không có chuyện đó, đúng không? À, bây giờ mình thấy trên những cái quốc hội gì đó là lúc nào thủ tướng mà cũng thấy ngồi chính giữa, mà hai vị cận thần là phải ngồi hai bên thì đúng. Thì cha mẹ cô đâu có đủ tư cách mấy cái năm giới, mà tại sao mà để Phật và Bồ Tát hầu hai bên là chết liền, họ dẹp liền. Nên dẹp xong là họ điện lên tôi liền, nói dẹp xong là gia đình nó yên ổn, thấy không? Chút xíu thôi mình phải để ý. Cũng giống như là quý Phật tử thấy là tại sao mà cha mẹ mất đó là một ông tỳ kheo không được về đảnh lễ. Bây giờ cha mẹ mình mất cái năm giới á, còn ông thầy tỳ kheo là 250 giới của Phật. Mình thương cha mẹ mình nên trước khi đi xuất gia mình đã đảnh lễ rồi, đảnh lễ trả cái ơn, trả cái ơn mà sanh ra cái thân năm uẩn này, mình lạy ba lạy tức là mình trả ơn. Còn trong cái tinh thần của nhà Phật là bây giờ quý Phật tử dưới đây là 60 tuổi đi, nói thẳng một điều luôn. Nhưng mà khi mà mình còn cư sĩ là nói gì, khi mình xuất gia cái nha, thì mình mới là cái người mới sanh ra đời. Thì giới đức mình thấp đó, giới đức mình mới sanh ra đời. Nên như mình nói thẳng một điều luôn, cái mà hiểu biết của tôi á, có nhiều khi tôi hiểu bằng ông thầy tôi, nhưng mà tôi phải kém ông thầy tôi nửa đức với cái công hạnh, với cái thiện xảo và bố pháp, tôi thua, tôi sao mắc à, mà tôi giảm xuống nửa, nhớ nha. À, cho nên mình hiểu được cái điểm này rồi. Mình là đại diện cư sĩ, là cho nên là trong kinh Pháp Hoa nói là thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ, tức là pháp nào nó trụ vô pháp đó. À, không có thể nào mà cái nồi không, cái nồi mà 20 cái mình lấy cái nắp nồi 20 cái mình ập vào cái nắp nồi 80 thì cũng được, lọt thỏm cũng được, đúng không? Tức là nó phải đi vô một cái khớp từng tự đó. Mình hiểu được cái nguyên nhân đó rồi thì mình làm cái việc gì cho cái giới đức biết lực biết pháp nó tròn đủ. Rồi tôi đến nước Đức, tôi vui, tôi qua bên Berlin tôi giảng, thì có cái ông này mới kể là vợ ông thì gia đình có hai vợ chồng, hai đứa con, đứa trai đứa gái, mà từ nhà ông thờ Phật cái nhân là ổng bệnh, con gái ổng bệnh, con trai ổng bệnh, cứ hết ngày bệnh, bà vợ mà bà không bị gì hết. Thì tôi nói thôi về nhà tôi coi thử, thì biết ra là bà vợ bà không bao giờ bà ngủ ở trước, mà ổng biết sao không? Ổng thờ bàn Phật. Bên Đức nó có những cái phòng khách gì nè, sao ổng thấy cái phòng để không nó uổng quá, cả mua cái giường ba cha con ngủ. Mà khi tôi nói khi mà ba cha con ông ngủ có đánh rắm không? Nói sao thầy biết? Sao ông biết? Tôi đâu có thần thông gì, mà tôi biết là khi mà ông ngủ là ông đánh rắm, là ông còn giỡn cười nữa. Họ tưởng tôi là quỳ như tế sao, nói ôi sao thầy rõ hay gì, tôi nói rõ gì, nhìn ông là biết rồi, ông ngủ đánh rắm ông còn giỡn cười, mà ông biết là ông trước ông thờ Phật mà ông coi thường là pháp và lực của Như Lai, mà không biết rằng hộ pháp hộ vỡ ông. Rồi dẹp cái giường cho người ta liền, ở nước Đức dễ lắm, thiên xuống cho người ta luôn. Nên mình biết lực biết pháp chút xíu thôi, nhiều khi mình biết lực biết pháp rồi mình đụng đâu mình làm đó. Hiện nay như vậy là mình đừng có tưởng là mình hiểu giáo lý rồi mình tu học 10 năm, 20 năm, 40 năm kể mình, nhưng mà cái hình tướng cư sĩ là không được truyền năm giới cho chúng sanh, phải biết rõ nữa. Cái thứ hai nữa là cũng không được mà bắt cư sĩ lại mình nữa nha, không phải dở đâu. Tôi mấy ông này mà lạy tôi còn cho nó, mình nói gì đâu lạy, mà mình hiểu người ta lạy mình, người ta lấy cái phước mình đó, ta lạy mình, ta lấy cái phước mình đó, giống như cái cục đá mà mài dao vậy đó. Mài thời gian hết, cho nên mấy ông cư sĩ mà không khéo một thời gian là mặt tái mát luôn, bệnh nội thương đó nha. Lạy mình là nội thương á, mà quý tử biết 100 cái lạy nó xỉ vô mình là giống như cái từ trường tâm vô cái. Sợ lắm. Quý Phật tử nhớ lại nha, hòa thượng thường chiếu mà khi mà ngài khỏe mạnh cho mình lại, nhưng mà ông cảm một cái ông dám cho lại, ông bệnh cảm là ông sợ lắm. Ôi tôi bệnh cảm mà đừng lại, cởi cả hòa thượng chút năm luôn. Khi mà khỏe là cho lại, nhưng mà khi hòa thượng mà bệnh cảm rồi nha, mấy chú đừng có lại, tôi bên đây bệnh cảm rồi, thấy không? Nội lực mình cái tự trưởng phóng là một cái hạn chế bình thường mà lên là mặc áo ngắn mà xá hay lại bà thượng bình thường thôi, mà tăng chúng mà hết tăng chúng mà mặc y hậu đảnh lễ bà thượng phải chấp tay nhiếp niệm. Cứ tự nhớ Ngộ Đạt Quốc Sư không, ông vua và thần dân vừa lạy một cái xong nó trời ông vua mà còn lạy mình, ông còn tặng cái trầm nó sạc xuống liền, có quan nghiệp nhiều đời nhiều kiếp thấy cái tâm mình nó hở vô liền chết. Ngộ Đạt Quốc Sư á, nhớ không? Thấy mà vua quan mà đảnh lễ đâu phải tượng hay đâu, cho nên là mình đợi 100 bây giờ quý tử ở đây mà lạy tôi phát là chết tôi, lần mai tôi thấy là lên tôi bệnh liền mua quan tài. À, tôi nói là chưa thấy quan tài nhỏ lệ đó mà đã thấy quan tài càng nhỏ lệ hơn. Đó cho nên mình cư sĩ mình biết cái pháp đó được tiện sao, có quyền khai thị có quyền khai ngộ được, nhưng mà không được truyền giới. Nhớ kỹ một cái điểm. À, bây giờ ai hỏi gì thêm không? Ai hỏi thêm không? Có ai thắc mắc gì thêm không? Không thắc mắc thì mình hồi hướng. Hồi hướng thì ở đây tôi thông báo cho quý Phật tử luôn nha. Là tức là 17 tháng 6 năm Ất Mùi, chúng ta có một cái khóa tu nhằm ngày thứ bảy. Nhưng 18 tháng 6 thì có một số Phật tử ở Sài Gòn họ và Hội Chúng Trang Tăng xin tập tu buổi buổi sáng, tức là ngồi thiền nghe pháp, xong buổi trưa cái họ cúng trai tăng không họ về. Nếu mà quý Phật tử có cái nhân duyên thì ngày thứ bảy thì mình lên sớm, tức là 7 giờ truyền giới bác quan trai, 8 giờ mình tụng kinh như thường lệ, sáng 7 giờ chủ nhật tức là chúng ta xả giới, chúng tôi mở khóa tu 2 ngày 17 và 18. Nếu mà quý Phật tử đi thì tốt. Bên đó mà mở khóa tu mà truyền bác quan trai giới họ rất là thích. Thầy dù trì Trúc Lâm cũng qua thị sĩ mở cái khóa tu, cho nên thầy cũng cho họ giới Bồ Tát, cho nên rất là kỹ, phải không? Đó, thì thôi bây giờ quý Phật tử hồi hướng với chúng tôi. Thì sau khi mà ở đây còn thời gian, tức là 15 phút nãy tôi có hứa đó, tôi có một số thuốc thì tôi để ra đây, có hai cô bác sĩ, hai ba cô gì đó, thì quý Phật tử cần cái thuốc gì thì cô biếu cho quý Phật tử. Chúng tôi hồi hướng. Cái gì? Thông báo gì? 17 tháng 6 đó, âm lịch. Bây giờ quý Phật tử hồi hướng.